Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 26 tháng 6, tức ngày 23 tháng 5 âm lịch năm Mậu Tý 2008, tại Kiều Đàm Ni Viện trong mùa An Cư Kiết Hạ, chúng tôi được duyên lành đến tại Trường Hạ Kiều Đàm Ni Viện để giới thiệu một vài lời dạy của Đức Phật đến cho chư quý vị đang an cư tại đây. Và đề tài của bài thuyết pháp chiều hôm nay mang tên là hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng. Nghe nghe kỹ không? Hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng. Xin hỏi nhỏ quý vị, hồi giờ quý vị có hy vọng nhiều không?
Không.
Rồi có tuyệt vọng nhiều không?
Không.
Như vậy thì hy vọng là tuyệt vọng. Cái mục đích của bài thuyết pháp này á, khi tôi trình bày cái bài này á, là để bớt đi cái khổ đau. Bởi vì cái người mà càng hy vọng á thì càng khổ đau. Bởi vì hy vọng là tuyệt vọng. Khi tôi chọn cái đề tài này tôi trình bày á thì có một ít vị họ nói tôi chọn cái đề tài nó không đúng. Bởi vì hy vọng là hy vọng, tuyệt vọng là tuyệt vọng. Tại sao hy vọng và tuyệt vọng là một? Và có người nói nếu mà sống mà không hy vọng thì mình chết thì sao? Sao sống nổi? Nếu quý vị sống mà không hy vọng, sống nổi không? Quý vị? Xin mời quý vị đừng có hy vọng khoảng một tuần mà sẽ sống nổi. Bắt đầu từ hôm nay thứ năm tuần tới thứ năm tuần sau, quý vị không hy vọng gì hết thì sống nổi không? Không hy vọng gì hết. Hy vọng trưa ngày mai có người ta cúng dường để tăng. Thí dụ vậy đó, đó là cách hy vọng á. Hy vọng là chiều nay không cúp điện. Nhưng mà khi tới họ nghe cúp điện thì hỏi ôi rồi. Để hy vọng á, là mình mong muốn Cái gì chưa có sẽ có, đúng không? Hy vọng là mình hy vọng cho cái gì chưa có, hay là hy vọng nó cũng có nghĩa là ước vọng. Tuyệt vọng là tại vì mình không cũng được, mình khổ đau. Cái nó qua rồi, cái nó qua rồi cũng được, mình khổ đau. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật này có dạy một bài kinh gọi là Nhất Giả Hiện Giả. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, đúng không? Cho nên hy vọng á, là mình hy vọng cái gì nó sẽ đến. Tôi sẽ được cái này, tôi sẽ được cái kia. Tôi hy vọng là tôi sẽ được cái này khác. Còn tuyệt vọng là không được, mình đắc không được rồi, người khổ đau. Bài pháp này á, khuyên mình á, đừng có hy vọng để rồi mình không có tuyệt vọng. Không hy vọng để mình không có tuyệt vọng, vì hy vọng là sẽ đi đến tuyệt vọng thôi. Mà trong bài pháp này tôi sẽ trình bày cho quý vị tại sao mà hy vọng sẽ đi đến tuyệt vọng. Tại sao? Hy vọng á, nó gần với tham hay là tham. Mình muốn cái này muốn kia mà, đúng không? Tôi muốn gặp một người thí chủ, tôi muốn có một ngôi chùa rộng rãi, tôi muốn có một ông thầy lý tưởng, tôi muốn có một người đệ tử hiền hậu dễ thương, đúng không? Một cái người mà nhà mà một vị thầy mà nhận một người đệ tử có cái niềm hy vọng là sau này đệ tử này sẽ truyền thừa của mình, truyền thừa mình hay không, cũng hy vọng vậy. Nhưng cuối cùng rồi ông thầy ông cũng thất vọng. Mình nhận một người đệ tử vào, mình hy vọng là sáng 4 giờ nó dậy, cuối cùng 6 giờ nó chưa dậy nữa. Thế mình hy vọng mình tuyệt vọng này. Hỏi sao tại sao 4 giờ không dậy, nó mệt quá, buồn ngủ quá. Tại sao buồn ngủ quá? Vì nhiều kiếp ngủ nó quen rồi, kiếp này sanh lên vô chùa ngủ ít quá chịu không nổi. Nghe tôi giải thích cái tựa đề của bài pháp là hy vọng và tuyệt vọng, hai cái này nó ngược nhau, nhưng mà trong bài pháp này là nó bà con quyến thuộc với nhau. Hy vọng là mình hy vọng cái mình muốn sẽ có theo cái ý của mình, còn tuyệt vọng á là nó diễn ra không theo ý của mình. Đó ý đó. Hy vọng là mình hy vọng cái điều mà mình muốn á thì nó làm theo ý của mình, nhưng mà nó diễn ra đó là không theo ý của mình. Ví dụ như mình có con, hy vọng những đứa con mình học hành tiến hóa giỏi giang, sau này lập nên sự nghiệp công thành danh toại. Mình hy vọng cuối cùng mình không được, không hy vọng mình khổ đau. Mình càng hy vọng mình càng khổ đau. Mình có một người chồng, người vợ, mình hy vọng là người chồng, người vợ này sẽ ý của mình. Nhưng mà người chồng, người vợ này không ý mình. Cho nên gọi là mình sẽ khổ đau bởi vì mình hy vọng cái điều nó ngoài cái tầm tay của mình. Hy vọng á là tham. Là đương nhiên mình hy vọng là mình đi học những điều hạnh phúc. Còn tuyệt vọng á là sân. Mà tuyệt vọng á vì sao? Vì mình bị đau khổ. Bài pháp này mục đích của tôi là tôi muốn giúp cho cái người nghe là suy nghĩ cho nó đúng, để cho cái người đó, bản thân người đó không bị khổ đau. Chứ mục đích không phải để cắt đứt cái niềm hy vọng của họ, mà mục đích là để cho cái người đó hiểu được cái sự thật và bớt đi cái đau khổ. Cái mục đích của bài pháp này là gì? Chứ không phải mục đích là để cắt đứt cái niềm hy vọng của người đó. Người ta có quyền hy vọng, mà có người nói mình không hy vọng mình không sống được, Có người nói sống mà không hy vọng sao sống nổi. Nhưng mà cái đó là mình nói, còn trên thực tế đó mình cũng cần hy vọng cho cái tương lai. Hy vọng là trong cái tương lai, còn tuyệt vọng là tại vì mình không đạt được. Thì người đó vẫn sống, trên thực tế người đó vẫn sống. Và người đó sống gọi là sống hùng, sống mạnh, sống hiên ngang, nghĩa là cái người này sống khỏe, sống an lạc, không đau khổ. Bài hát này mới nghe để mà mình suy nghĩ, mà nghe để tu tập. Mục đích của mình là để tu tập, sống trong hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại. Tệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Sống như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Tức là cái người này sống không, người này không sống cái vọng tương lai, cũng không tuyệt vọng vì cái quá khứ mình không đạt được, mà cái người này sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại thì gọi là sống an lạc. Và nhưng mà cái mục đích của bài pháp này là chỉ cho việc cái sống trong hiện tại. Và chỉ cái nguồn gốc của đau khổ là gì đó, là mình tại mình hy vọng. Cái nguồn gốc đau khổ là hy vọng, vì hy vọng nó là bà con của tham. Và cái hy vọng á, nó thuộc về gọi là không thưởng, bởi vì mình hy vọng cái điều mà cái điều đó ngoài tầm tay kiểm soát của mình. Tôi lấy ví dụ như thế này. Một người học trò hay một người đệ tử, họ đến đây trong cuộc đời này, họ phải chịu những cái nghiệp báo nhân quả luân hồi tái sanh, đúng không? Bây giờ mình hoặc là mình sanh một đứa con mà mình hy vọng nó giàu có, được không? Mình hy vọng đứa con mình nó giàu có, nhưng cuối cùng đứa con mình nó không giàu có được, bởi vì trong tiền kiếp nó không có bố thí. Mình là người mẹ, mình là người cha, mình muốn nó giàu có, nhưng mà vì nó không bố thí trong tiền kiếp, làm sao nó giàu có được? Những cái hy vọng mình nó thừa, nó không cần thiết, nó chỉ gây, nó gây cho mình cái đau khổ thôi, chứ nó không gây cho mình cái sự an lạc. Mình hy vọng là một người đệ tử mình, khi mình nhận vào trong chùa, mình hy vọng là người đệ tử này là phải thông minh, phải học giỏi, học đâu hiểu đó. Nhưng mình nhận một người đệ tử nhầm, một đứa học trò mà nó học đâu nó quên đó, phải không? Thì mình đau khổ không? Đau khổ. Như vậy mình có nên hy vọng không? Không. Vì cái đứa học trò này nó chịu cái quy luật nghiệp báo nhân quả của nó. Cái người đệ tử này, cái người chồng, người vợ, người con này, mỗi người đi đâu ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp báo nhân quả của mình. Chứ mình muốn là một chuyện, còn người đó chịu ảnh hưởng cái nghiệp báo nhân quả của người đó nữa. Trên hy vọng mang tính ý chí chủ quan. Còn tại sao tuyệt vọng? Tuyệt vọng tại vì cái điều kiện khách quan. Cái điều kiện khách quan bên ngoài, nó diễn ra ngoài ý muốn của mình. Tôi hy vọng là chiều nay có điện để cho nó mát, giảng bài cho nó khỏe. Nhưng mà rồi đó là ý muốn của mình, nhưng mà mình tuyệt vọng tại vì cái điều kiện khách quan ngoài là ta cúp điện. Mà cúp điện tại vì thiếu nước, máy điện nó không có chạy, nước ở hồ Trị An nó thiếu, không có. Tại sao nước hồ Trị An thiếu? Tại vì trời mưa ít, không có. Thì đó là những cái điều kiện khách quan. Còn mình ngồi ở tại chùa Kiều Đàm Ni Viện này, mình muốn cho có điện, trong khi đó thì là ở cái hoàn cảnh xung quanh nó không cho phép mình có điện. Mà tới luân phiên tới kỳ là bây giờ tới phiên tuần này là ngày thứ năm này là tại đây cúp, ngày thứ sáu là chỗ khác cúp, ngày thứ bảy chỗ khác cúp. Nói cho tôi để tại sao hy vọng đồng nghĩa thì tôi đang giải thích cái tựa đề của bài thuyết pháp. Nhưng mà cái ý đồ của bài pháp này không có nghĩa là làm cho chúng ta nhục ý chí, hay là làm cho chúng ta nghĩa là nản lòng thối chí, mà mục đích của bài pháp này là giúp chúng ta bớt cái khổ đau. Thường thường cái người ta hy vọng cái gì? Ý tiếp theo. Hy vọng cái gì? Hy vọng á, thường thường người ta hy vọng là hy vọng được lợi, được quyền, được khen và được vui. À, người ta hy vọng vậy. Hy vọng mình cái người đó được lợi, được lợi lộc, được quyền chức, được khen tặng, được hạnh phúc, được vui vẻ. Người ta hy vọng như vậy. Tôi hy vọng rằng là có người khen tôi, đúng không? Mình tu nhưng mà nhiều khi cái tâm phàm mình nó cũng còn, chưa thành Phật mà. Cho nên mình cũng có cái hy vọng là người ta khen mình. À, nhưng mà cuối cùng thấy không ai khen mình hết, mình khổ không? Cho nên mình đừng hy vọng người ta khen mình, đừng hy vọng. Không nên hy vọng, không nên hy vọng là người ta khen mình. Bởi vì cái người nào suy nghĩ là mình, trong bụng mình nghĩ rằng mình hy vọng người ta khen mình thì mình sẽ đau khổ. Vì chờ hồi hoài không thấy ai khen mình. Mà toàn là ta chê không. Mà đó cũng là lẽ công bằng. Tại vì mình cũng rất ít khen ai, đúng không? Mình cũng không chịu khó khen ai, chê là chủ yếu. Cho nên bây giờ mình muốn người ta khen mình sao được, đúng không? Bây giờ thế có lý không? Bây giờ ý là bây giờ có hào nhưng mà phóng, có rộng lượng khen người khác không? Có. Hay là chi chiết, hay là bón sẻn, hay là keo kiệt trong cái lời khen đối với người khác. Mà trong đó mình chờ người ta khen mình, chờ hoài không thấy ai khen hết, buồn quá. Hả? Hy vọng được khen. Trong cái phần này chúng tôi là hy vọng được khen. Tôi có nói vui, mai khi tôi giảng pháp tôi có nói vui mấy người nè, ai mà cần mượn tiền á, nhớ gặp ai cũng khen đó hết đi. Khi nào kẹt tiền mượn người ta cho, chứ gặp ai cũng chê mượn tiền, không có ai cho mượn đâu. À, nói vậy rồi cuối cùng cũng không chịu khen. Tiền thì đi mượn mà khen không chịu khen. À, nó khổ vậy đó. Điều đó chứng minh là cái tâm của mình nó nhỏ lắm. Nó nhỏ lắm. Tâm mình nó hạn chế vậy đó. Nó không có rộng lượng được. Không có cái tâm từ bi hỷ xả, không có tâm bao la rộng lượng giống như Đức Phật. Cái tâm của Đức Phật giống như ánh sáng mặt trời vậy đó, tỏa xuống trải đều hết. Còn tâm của mình chỉ rải tới người này thôi, còn mấy người kia bỏ ở bên. Vậy đó. Hỏi cái tâm nằm đâu mình không thấy, nhưng mà rồi chỉ sẽ thấy. Cái tâm từ bi hỷ xả mình á, nó không phải như Đức Phật. Đức Phật cái tâm từ bi sáng của Ngài giống như ánh sáng mặt trời á, nó tỏa xuống đều hết, người nào cũng có đó, kể cả cái người hại Ngài, Ngài cũng đưa cái tâm từ bi sáng của Ngài đến, đúng không? Còn cái tâm mình nó khác á, cái tâm của mình nó chỉ rải xuống một số ít người thôi, còn lại là mình không có rải xuống, mình đau khổ. Cái tu là phải thay đổi. Hồi giờ mình rải có 5-7 người, bây giờ rải hết, người nào cũng rải. Trong chùa này người nào cũng rải. Người ít chuyện cũng rải, người nhiều chuyện cũng rải. Người nói nhiều cũng rải, người nói ít cũng rải. Đúng không? Chứ không thể mình tôi rải mấy người im lặng thôi, còn mấy người nói tôi cũng rải. Hay mấy cái người cho tiền tôi mới rải tâm từ bi đến với họ. Còn cái người mà không cho tiền tôi mượn tiền không cho thì tôi nguyền rủa họ cho họ chết sớm rồi. Thấy không? Cho nên là thưa quý vị, cái hy vọng là mình hy vọng cái được lợi, được quyền, được khen, được khen tặng, mình hy vọng được khen tặng, nhưng cuối cùng không ai khen tặng mình, đau khổ. Cho nên mình không nên hy vọng cái đó, để cho mình không có đau khổ. Bạn hy vọng được lợi lộc, được có nhiều tiền của, được có nhiều lợi lộc, mình hy vọng như vậy. Nhưng mà trong tiền kiếp mình không có bố thí, không làm phước gì, kiếp này làm sao có, đúng không? Mà giàu quý vị không hy vọng, mà quý vị trong tiền kiếp mình có bố thí, có làm phước thì kiếp này sanh lên ai gặp mình ta cũng đưa tiền mình xài. À, đặc biệt vậy đó. Tôi thấy có nhiều thầy nhiều sư ngồi ở chỗ vậy mà người ta đến tiền người ta đưa, nhiều khi làm bộ không lấy. Có người xin hoài mà cho, đúng không? Trước đây mình nhiều khi tôi gặp hồi xưa lúc mà chưa hiểu cái bài pháp này khổ dữ lắm. Mình thấy người nào giàu giàu có cái mình cũng làm bộ mình tới, mới làm bộ mình cũng thiệt chứ, mình tới mình thăm hỏi này kia rồi mình hy vọng người ta sẽ lì xì cho mình ít tiền để mình có tiền mua sách vở mình học, chờ hoài không thấy sung rụng gì hết, mình khổ đau vậy lắm. Hy vọng mà mình hy vọng giờ mình khổ đau, thấy không? Trong đó mình chỉ cần xoay căng một chút xíu thôi, mình biết tiền kiếp của mình là cái người rất bỏng sẻn, một đồng cũng không cho, kiếp này làm gì có, làm gì có người ta cho mình. Trên giờ mình có hy vọng mình cũng không được, cho nên tốt nhất là không hy vọng, không hy vọng được lợi, được lợi, được cái lợi lộc đó, được cái tiền của đó, để cho mình gọi là mình khỏi có đau khổ. Chẳng hạn như giờ tôi đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia, tôi hy vọng là những cái đạo tràng mà tôi đến tôi thuyết á, họ phải im lặng phân phát, họ nghe tôi nói, tôi hy vọng như vậy. Nhưng cuối cùng cái sự tình nó diễn ra khác ngược lại. Có người thì ngồi ngủ, có người thì nói chuyện, có người thì làm chuyện khác. Đúng. Mình hy vọng là người ta sẽ nghe pháp mình. Nhưng mà bây giờ mình tuyệt vọng, tại mình thấy 100 người mà có khoảng chừng 30 người nghe, còn 70 người là họ làm chuyện riêng hết. Sau này quý vị đi thuyết pháp giảng đạo gì sẽ gặp cái trường hợp này. Thì lúc đó quý vị phản ứng sao? Hả? Tuyệt vọng không? Không có tuyệt vọng. Mình dạy thì tuyệt vọng. Nếu mình hy vọng thì mình mới tuyệt vọng. Bây giờ không có hy vọng. Cái người nào ngủ mình chúc mừng họ ngủ. Người nào nói chuyện chúc mừng họ nói chuyện. Cái người nào ngủ thì chúc mừng họ ngủ. Họ ngủ để cho họ khỏe, để chiều họ có đi tụng kinh. Phải không? Và khi họ ngủ như vậy đó thì tự nhiên họ không nghe pháp mình, họ không có cơ hội họ chê mình. Đúng không? Nếu họ nghe, họ nghe cái họ bắt đầu họ chê. Nó ông sư này ông giảng gì mà không có đúng gì tội. Rồi một mình cá nhân họ chê, họ không có duyên mà, họ vô duyên. Gọi là ép vào ép mở cho ai nữa ép ngủ. Ép duyên phải không? Ép vào ép mở cho ai nữa ép duyên, người ta không có duyên. Người ta không có duyên, mình ép duyên sao được? Cái duyên nghe pháp người ta không có, mình không ép được. Đúng chưa? Đúng, vỗ tay cho nó hoan hỷ đi. Hồi trưa nó buồn ngủ, cho nó đỡ buồn ngủ, cử động tay chân giống tập thể dục, đỡ buồn ngủ. Cho nên nhiều khi mình không hiểu được, mình hiểu được pháp thì người nó khỏe. Mình thấy tự tại, sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại, sống trong thực tế. Thực tế. Tức là giống như là mình được bao nhiêu mình hưởng bao nhiêu. Chứ mình không có đòi. Mình được bao nhiêu hưởng bao nhiêu. Cho nhiều hưởng nhiều. Mình thuyết pháp 100 người mà người chỉ có 30 người nghe thì đúng giống nghiệp báo nhân quả nó cho mình chỉ có 30 người thôi. Còn 70 người kia là không có duyên với mình. Đúng không? Mà nếu họ không có duyên mình thôi, mình im lặng chứ mình không phản ứng. Mình phản ứng thì nó thành quan trái. Ta nói là giáo đa thành quán, gáo trai dài cán. Phải không? Giáo đa thành quán tức là mình nói nhiều nó thành quan trái. Chứ im lặng là vàng. Phải không? Chứ không phải nhiều khi mình muốn thì ý mình được. Mình muốn thì mình nó không diễn ra ý mình. Mình đau khổ. Đúng không? Tôi muốn giàu lắm chứ. Tôi muốn tôi có tiền nhiều để tôi làm từ thiện, tôi làm chuyện này kia, nhưng mà thấy không có tiền. Mình biết là kiếp trước mình không có tu bố thí. Có tu cái khác nhưng mà cái tu bố thí mình không có. Nhưng cái này mình không có giàu được. Rồi mình thấy người ta đẹp, mình cũng muốn mình đẹp. Mình hy vọng là mình đẹp. Rồi mình làm nhiều cách cho mình đẹp. Cuối cùng mình làm càng xấu. Nhiều khi mình muốn cười mỉm chi rồi đi tới lui rồi có vẻ trông như người đẹp vậy đó. Nhưng cuối cùng không có đẹp. Thấy không? Một ngày nó rửa mặt chục lần cho nó đẹp, nó cũng không đẹp. Kiếp trước mình là nhăn nhó, mình khó chịu, mình bực bội, mình phiền não, phải không? Thì kiếp này tự nhiên cái mặt mình không có đẹp được. Còn nếu mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình từ bi hỷ xả, ai mắng ai chửi mình cũng thị xả, cái này mới đẹp được chứ. Còn kiếp trước mình cái gì mà xíu chấp nhất, khó chịu, cao có bạo bọt, kiếp này là sao đẹp? Nó sẽ đẹp được, đúng không? Mình muốn không được nữa.
Bởi là kiếp trước thì mình toàn chê người này thì chê người nó. Kiếp này làm sao mà đẹp được? Đúng chưa? Thế cái bài hát này tôi hướng dẫn người tu á, chứ không phải để nói cho gì cười đâu, không có đâu. Mục đích tôi phải nói cho cái gì cười, mà tôi nói cho cái gì cười ra nước mắt. Gọi là ngậm ngùi quan hỷ á, ngậm ngùi quan hỷ. Cười ra nước mắt tức là ngậm ngùi quan hỷ. Và mục đích bài hát này là giải thích tại sao vậy. Giống như uống nước tận nguồn vậy, tại sao mà nó xảy ra như vậy? Và tại sao mình không hy vọng? Tại sao mình không nên hy vọng? Tại sao? À, chứ mình thấy hiện tượng mà không thấy được bản chất. Mà chúng tôi muốn tìm chỗ gì thấy được bản chất. Muốn dẫn cái gì cầm tay dẫn để chỉ bản chất vấn đề là chỗ đó. Còn bình thường á mình thấy hiện tượng chứ không thấy bản chất. Đúng không? Mình thấy hiện tượng rồi mình đánh giá hiện tượng. Chứ thật sự bản chất vấn đề nó nằm chỗ khác. Và Đức Phật Ngài thấy được bản chất của các pháp, bản chất cuộc đời. Cho nên con người này nó tự tại lắm, nó an lạc. Và chúng ta theo Phật thì chúng ta phải bắt chước Đức Phật, cũng phải tự tại, cũng phải an lạc như vậy. Và trong mọi hoàn cảnh cũng phải vậy. Cho nên hy vọng là được lợi, nhưng cuối cùng mình không được lợi. Thấy ai người ta giàu có, mình cũng mang ham giàu có, hy vọng được giàu có, cuối cùng không có giàu có được. Mà mình hiểu được nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh thì mình hiểu tại sao mình không giàu có. Và mình không nên hy vọng. Nếu mình hy vọng thì mình càng chồng chất thêm cái khổ đau. Nghèo là cái khổ rồi, mà hy vọng giàu nữa càng, mà không được nữa mình càng thêm cái khổ nữa. Cho nên mình có câu thành ngữ là đời là bể khổ này. Thì cuộc đời này nó nhiều cái khổ đau dữ lắm. Mà nhiều cái khổ đau nó kết lại thành một cái sâu chủ khổ. Đúng không? Cho nên là cái người nào thấy đời là bể khổ thì người đó giải thoát. Thấy người thấy đời là bể khổ thì làm sao mà đi tìm cuộc đời chứ? Hy vọng cuộc đời chứ? Đúng không? Cuộc đời là bể khổ mà. Vì có nghe câu nói đời là bể khổ không? Đúng không? Đó, đời là bể khổ. Thì mình hy vọng cuộc đời chứ? Cuộc đời là bể khổ mà. Mà cuộc đời là cái gì? Đó. Cuộc đời là chùa Kiều Đàm Ni Viện. Cuộc đời là sư phụ, cuộc đời là đệ tử, cuộc đời là học trò, cuộc đời là giảng sư pháp sư, cuộc đời là danh thơm tiếng tốt, cuộc đời là tiếng chê, vân vân. Vậy tất cả những cái đó là cuộc đời. Mà đời là bể khổ, cuộc đời là bể khổ. Cho nên khi mình tuyệt vọng là tại vì mình mất cái lợi lộc, mình không được lợi lộc, người ta được mình không được, mình tuyệt vọng, mình khổ đau, mình hy vọng. Có nhiều khi mình tu chung với anh em, anh chị em, cái huynh đệ, tỷ muội tu chung như vậy. Rồi là thấy người ta càng tu, người ta càng có phước. Mình tu sao thấy phước không thấy tới. Mình hy vọng đủ hết, cuối cùng mình đau khổ. Có nhiều người chúng tôi tiếp xúc, có nhiều người đi tu, hy vọng được thầy thương. Cuối cùng thầy không chịu thương. Thầy thương tức là ông thầy không thương thì học trò đó. Có 5 đứa học trò mà ông thương, trời ông thương, có 2 đứa, còn 3 đứa ông chịu thương. Nên ông quan tâm, ông cho tiền ăn học, rồi ông phân săn sóc, ông quan tâm, ông chiếu cố, còn mấy người kia ông im ru. Học trò đó nó buồn rồi, nhiều khi gặp chúng tôi nó tâm sự. Thì tôi giải thích cái bài pháp này nghe xong nó khỏe. Đúng không? Thầy mình không có duyên với thầy đó. Và ông thầy đó thật sự kiếp trước ông không mắc nợ mình. Cái này ông không trả nợ. Còn 2 người trò kia, ta kiếp trước, 2 người trò kia có gieo, có duyên với ông. Có bố thí, có làm phước, có cúng dường. Còn cho nên kiếp này ông sanh ra tự nhiên ông phải trả lại. Còn mình hiện tượng hiện nay á, cái hiện tượng là gì? Hiện tượng là có một ông thầy, có 5 người học trò. Và hiện tượng là ông thầy đó, ông chỉ thương có 2 người học trò. Ông quan tâm, ông lo lắng cho ngài, còn 3 người học trò kia ông không đi thôi. Mà giờ ông không có ác ý gì hết, nhưng mà ông không đi. Thì 3 người học trò này buồn, 2 người học trò kia thì được cái niềm hạnh phúc đó, còn 3 người học trò này buồn. Đó là hiện tượng, cái hiện tượng. Thì mình là một trong 3 người học trò đó, mình thấy khó chịu chứ, phải không? Nhưng mà nếu mình xét về bản chất vấn đề đó, thì mình thấy dễ chịu, chấp nhận được. Mà thậm chí cho mình muốn cái ông thầy ông quan tâm tới mình, ông cũng không quan tâm. Thì cái duyên nó không có. Đúng không? Gọi là còn duyên cái đó người đưa, đúng không? Duyên đi sớm về trưa một mình chứ sao vậy? Cho nên là khi mình hiểu được cái bản chất của vấn đề, các pháp á, thì tự nhiên mình chấp nhận được. Tại sao mà chúng ta nói hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng? Bắt đầu tôi phân tích tiếp. Tại sao chúng ta nói hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng? Tại sao vậy? Tôi nghĩ là cái bài này chắc cũng ít ai nói. Tôi nói gì cố gắng nghe cho kỹ chút xíu. Rồi giống như một cái vũ bối á, để giữ lại trong người, trong cuộc đời tu hành của mình. Rồi sau này khi nào mà gặp những cái hoàn cảnh nào mà họ cần tới mình để họ trợ duyên, mình trợ duyên cho họ đó, thì những ý pháp này sẽ giúp cho họ. Tại sao chúng ta nói hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng? Tại sao? Được lợi mất lợi, được quyền mất quyền, được khen bị chê, được vui phải khổ, đó là 8 cái điều, 4 điều thuộc về tốt hay là tích cực theo nghĩa cuộc đời mà mình hy vọng, và 4 điều nó thuộc về xấu không tốt theo nghĩa theo cuộc đời. Đó là được lợi, được quyền, được khen và được hạnh phúc. Đó là 4 điều đó mình hy vọng, mình tìm cầu. Và 4 điều nữa là mất lợi, mất quyền, bị chê và phải khổ. Đó là 4 điều nữa. Như vậy 4 điều này á và 4 điều kia đó, ở một cái nhìn nào đó mình thấy rằng nó cách biệt với nhau, nó độc lập, nó riêng biệt nhau. Nhưng mà trong bài pháp này á, chúng tôi nói rằng cái điều được lợi và điều mất lợi nó là một, không phải là hai. Cho nên mình hy vọng được cái này thì cũng nghĩa là mình tuyệt vọng vì không có cái này. Hy vọng được lợi thì cũng là tuyệt vọng thì mất lợi. Hy vọng được quyền là tuyệt vọng mất quyền. Hy vọng được khen là tuyệt vọng vì bị chê. Và hy vọng được hạnh phúc, được vui vẻ là tuyệt vọng vì bị đau khổ. 8 cái điều này á, ở trong kinh Phật gọi là 8 gọi là 8 ngọn gió đời, đúng không? 8 ngọn gió đời. Cái từ mình thường gọi là bát phong thần chướng, phải không? Bát phong thần chướng. Cái từ kiếm hiệp á là bát phong thần chướng, 8 ngọn gió đời. 8 ngọn gió, 8 ngọn gió này nó thổi tới á, cái tâm mình nó bị chao động ngay. Tại sao ngọn gió? Tại sao gọi như ngọn gió cái gì? Nếu bây giờ nếu mình như mà có ai đó đến cho tôi một số tiền rất lớn, hay đến cho quý vị một số tiền rất lớn, tối nay quý vị ngủ được không? Ngủ được không? À, mừng quá, ngủ không được. Thứ nhất, cái thứ hai là sợ mang cái số tiền lớn này tối ông trộm vô nó giết mình chết, mình cũng ngủ không được. Ngọn gió thôi, anh thổi tới rồi, đúng không? Nếu như mà có ai đó cho quý vị gọi là 1 tỷ bạc, quý vị nào nói tối nay ngủ được thì tôi chịu thua. Ngủ được không? Cho 500-300 ngàn thì ngủ được, khỏe. Cho 1 tỷ bạc ngủ được. Như vậy nó là ngọn gió. Ngọn gió tức là anh thổi, thổi qua thổi lại, làm tâm mình chao động, đúng chưa? Đó. Rồi ví dụ có người mất 1 tỷ đồng tối nay họ mất 1 tỷ đồng rồi. Bữa nay chiều nay họ mất 1 tỷ đồng, tối nay họ ngủ được không? Đau khổ. Đó là ngọn gió. Được lợi và mất lợi là ngọn gió đời. Ngọn gió đời tức là ngọn gió nó thổi tới. Cho nên là cái tâm mình nó thay đổi. Vì con còn gió đời thổi thôi. Thôi xin hỏi vị nhỏ một câu, nếu như có người cho Đức Phật 1 tỷ đồng, ngài ngủ được? Được, thấy không? Ngài bị con gió đời nó tấn công. Nếu như ở trong đạo tràng này có người tu hành là phát tâm từ bỏ tất cả, thì ai đó cho họ 1 tỷ đồng họ ngủ được? Ngủ được, thấy không? Nếu như có người mà tu hành ở đây mà an trú trong pháp, thành tựu được pháp, không màng tới cái cuộc đời, sống gió cuộc đời, thì dầu cho họ cho 10 tỷ người này cũng vẫn bình thường, đúng chưa? Đó. Trên 8 ngọn gió nơi này chỉ tấn công cái tâm của người nào mềm yếu mà thôi. Còn cái tâm của người nào mà nó như núi đá vậy đó thì không thể thổi tới được. Còn cái đời này thổi tới không được. Ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lay, tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Cái tâm mình giống như ngọn núi vậy, khi mà ngọn gió thổi tới rồi khen nó chê hay được hay mất gì đó thì cái tâm này giống như ngọn núi, không ảnh hưởng gì hết. Còn cái thấy người nào mà giống như mình ướt vậy, hở chút khóc, hở chút khóc, cái tâm này yếu vậy, hở chút là mặt quý sĩ, hở chút là mặt cười, mặt hứng hở, thì cái tâm người này nó tu yếu à. Ví dụ người ta khen mình cái, mình mặt này mình hớn hở rồi mặt chê cái buồn 3 ngày 7 ngày thì cái tâm này yếu lắm, yếu lắm. Cái người này bị ngọn gió đời nó tấn công, nó ảnh hưởng lớn. Cái tầm ảnh hưởng của 8 ngọn đời đối với người đó lớn. Còn nếu người nào an trú trong pháp tu tập thì cái người này dầu cái ngọn gió thổi tới cũng không ảnh hưởng gì. Thí dụ như cái tâm mình nó rảnh thì cảnh nó đến thì mình bắt. Nhưng mà cái tâm mình nó an trú trong một cái đề mục thì cảnh nó đến mình không bắt, mình không tiếp xúc nữa. Cũng giống như cái người mà đi nhập thất chẳng hạn, tôi nói về hiện tượng thôi, chứ còn nhập thất thì cái tâm nó khác, còn cái nhập thất nó khác. Nếu cái tâm của người nhập thất là tâm nhập thất thì là nhập thật. Còn nếu cái tâm của người nhập thất mà không phải nhập thất thì nhập thất cũng phải là nhập thật. Thì nếu cái người này mà an trú trong pháp thì cái cảnh nó đến, dầu nó đến như thế nào, cái tâm người cái tâm cũng không bắt cảnh mới. Ví dụ như bây giờ quý vị an trú trong cái hơi thở, thở vô biết thở ra, biết thở vô biết thở ra biết. Chiều hôm nay tôi tính tôi giảng cho quý vị cái bài pháp là không phung phí hơi thở, nhưng mà rồi khi tôi tìm cái tài liệu thì tôi thấy cái bài hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng, rồi tôi thấy cái bài này cần giảng trước, chứ nhiều khi kỳ sau không biết mình còn sống hay chết. Rồi nó uống đi. Còn bài không phí hơi thở thì quý vị có thể đọc sách, hay đọc tài liệu hoặc là nó dễ. Còn cái bài này thì nó mang tính chất như là nói ngược, nói ngược. Cho nên là nếu không nói thì nó uống, nếu không nói mà nở như có vô thường thì nó uống đi. Có nhiều khi là kỳ sau nữa là có khi người giảng vô thường, cũng có khi người nghe vô thường nó biết nữa. Rồi có khi là người giảng chưa có vô thường, tức là chưa chết, người nghe chưa chết, nhưng mà cái hoàn cảnh không cho phép, vân vân. Nên cuối cùng tôi chọn cái bài này giảng trước, nếu kỳ sau còn sống thì giảng cái bài không phung phí hơi thở. Quý vị biết rằng là đừng có sợ, đừng sợ chết. Cái người nào mà nói tới chết mà sợ là người đó yếu, yếu bông vía gì đó. Người tu mà không sợ chết. Và Đức Phật dạy người tu phải nhắc nhiều về sự chết, phải nói nhiều về sự chết để nhắc nhở mình. Mình nhớ, nói nhiều về sự chết để nhắc nhở mình. Cũng giống như cái người mà đi trong rừng mà trong đêm mà có cái đèn pin với cái gậy không sợ rắn. Còn cái người mà không có nói sự chết á, không có nhắc nhở mình là sự chết á thì sợ chết gì nữa. Còn người mà thường xuyên nói về sự chết, nhắc nhở mình về sự chết thì người đó không sợ chết. Vì nhớ điều đó. Nên khi tôi nhắc điều đó không có nghĩa là xui, nó hên chứ không có xui đâu. Vì đó là sự nhắc nhở. Ông bà mình nói đi gặp đám ma thì hên mà đám cưới thì xui đúng không? Cho nên khi mình nói về sự chết là hên. Và tôi đề nghị quý vị ở đây ngày nào cũng nhắc về sự chết. Ngày nào cũng nhắc về sự chết. Để nhắc nhở mình. Khi mình nói về sự chết thì tự nhiên là cái tâm mình nó sẽ nó thu xếp, nó chuẩn bị lên đường, chuẩn bị vô hồn. Còn nếu không nói sự chết á, chuẩn bị cãi ngày mai cãi, đúng không? Chuẩn bị ngày mai cãi. Còn nói sự chết là chuẩn bị ngày mai chết. Còn không nói sự chết á, chuẩn bị ngày mai cãi cho ra lẽ. Đó, cái tâm nó vậy đó. Thì nhắc sự chết nó hay lắm. Tại vì mình tính cãi thôi, chết rồi sắp chết rồi khỏi cãi nữa. Nó hay vậy đó. Thôi, sắp chết rồi, thôi, khỏi cãi, tha thứ cho rồi. nghĩ xả đi rồi, mình sắp chết rồi. Tại vì còn sống á thì thôi mình ráng cãi. Còn gì sắp chết rồi cãi gì nữa, đúng không? Nó hay vậy đó. Có nhiều khi cái tâm tôi nó phiền não ai đó, tôi tính nói, tôi tính gặp người đó tôi nói, cái tôi nghĩ thì chết cái thôi, tôi chết rồi thôi không nói nữa. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều, đúng không? Càng nói nhiều càng phiền não, ấy mà nói nhiều là càng phiền não, càng phiền não càng nói nhiều. Thì mấy chú nhỏ chứ ít nói lại, phải nhớ ít nói, mà ít nói là nó nên để mà nó cái tâm mình nó định, nó an trụ, nó định tâm, mà để mình cái tâm mình nó an lạc. Chứ không phải mình ít nói, tạm nói nhiều sợ anh ta rầy, không phải. Mà ít nói để tâm mình nó được an lạc. Tôi không nói nhiều không phải tôi sợ anh ta rầy, mà tôi không nói nhiều thì tôi muốn cái tôi được an lạc. Đừng có câu thành ngữ là càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Và ông bà mình có câu nói rất hay là bệnh từ khẩu mà vào, họa từ khẩu mà ra, đúng không? Bệnh từ khẩu mà vào, ăn nhiều quá bệnh à, ăn nhiều quá bệnh, ham ăn là bệnh à. Mà họa, cái tai họa từ khẩu mà ra, tai họa từ khẩu mà ra. Và nói những điều mà nó thích hợp, như nói thì chết rồi, nói điều cần phải nói để mình nhắc nhở cái tâm mình, nhắc nhở tự nhiên cái tâm mình nó nghĩ đến cái chết, tự nhiên cái tâm mình nó khác, thay đổi luôn. Mà đó là sự thật, đó là sự thật. Thì rồi tôi có tiếp xúc với một vị Phật tử, năm nay họ hơn tôi có một tuổi, mà họ bị một cái bệnh gần ung thư. Thì họ có nguyện vọng là họ muốn lên chùa tôi ở tu. Họ đang đi dạy học nha, đang dạy học dạy cấp 3, dạy lớp 12, giáo viên dạy lớp 12. Mà bình thường thì cũng rất là năng nổ, cũng rất là hoạt bát. Nhưng mà khi mà phát hiện bệnh rồi, cái bệnh đó rồi, thì nhưng nó giảm đi. Họ ý kiến tôi là bây giờ nên tiếp tục đi dạy, rồi tiếp tục để làm công việc từ thiện xã hội, giúp người giúp đời, hay là nên đi tu. Thì tôi khuyên người đó nên đi tu, tại cái thời gian còn lại nó bao nhiêu. Và chắc đời của mình đã mấy chục năm nay mình đã giúp đời giúp người rồi, thì giờ mình còn lại có mấy năm à. Nếu mình tính ra bệnh đó thì khoảng 5-3 năm là mình phải đi thôi, tối đa là 10 năm là cũng lên đường. Mà nếu một cái người bình thường bây giờ 50 mấy tuổi rồi thì 50 tuổi đó đi thì mình sống 60 năm á, thì còn 10 năm thôi. Nếu không phải bệnh thì cũng 10 năm là đi rồi. Còn nếu mà bệnh thì khoảng chừng vài 3 năm thôi, đúng không? Ở đây trong đạo tràng mình có ai bệnh nhớ cái lời nói này nhé. Bình thường là mình cũng chỉ 60 năm mình chết, nhưng nếu mình có bệnh thì phải biết rằng mình khoảng chừng 5-3 năm nữa thôi. Mà nếu 5-3 năm nữa mình không tập trung, mình không có tu tập thì nó uổng lắm, nó uổng vô cùng, bác cùng vô cùng uổng. Tại vì không có thời gian nữa. Thì tôi khuyên cái người này nên tu, nên đi tu, đi xuất gia đi tu. Tại sao? Tại sao phải đi xuất gia tu? Tại vì đi xuất gia tu nó có thời giờ, có thời giờ để tu, có thời giờ để tụng kinh, có thời giờ để ngồi thiền, có thời giờ để nghe pháp, vân vân, có thời giờ để định tâm. Còn nếu không thì không có thời giờ. Nếu mà ở ngoài mà bệnh như vậy, tuổi như vậy mà ở ngoài thì thời giờ nó không có nữa, nó hết rồi. Nó đối phó công việc không là hết thời giờ rồi, thời giờ đâu mà tu, để mà làm như là cái để mà tu tập, để mà hành trì những cái pháp môn. Mà quý vị biết rằng là pháp môn Đức Phật thì tôi nói cho người đó, tôi nói quý vị biết rằng là pháp môn Đức Phật thì mà có nhiều cái hương vị đặc biệt đó, chứ không phải chỉ là đơn giản là đi phục vụ cho người này kia. Đó là niềm hạnh phúc trong Phật pháp. Đi thuyết pháp cũng là niềm hạnh phúc trong Phật pháp, ngồi nghe pháp cũng là niềm hạnh phúc. Mà tĩnh tâm tu tập hành thiền là niềm hạnh phúc khác, cao hơn nữa, đúng không? Như câu kinh Đức Phật cứu Đức Phật này dạy là có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Nếu mình không có đi tu, mình không có thời giờ nhiều, làm sao mình thì ở đâu ngồi thiền? Mà không có thiền làm sao có trí tuệ? Bạn có trí tuệ làm sao mà có niết bàn? Niết bàn là không tham sân si. Niết là không bàn tham si, niết bàn là không có tham sân si. Đó. Chứ Vậy mỗi người phải tự tu bằng cái tâm của mình, bằng cái tâm tu của mình. Tu phải có pháp, phải có đề mục, ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục. Cho nên nói chung chung là tu được. Mà một trong những đề mục tu mà Đức Phật ngài trước đây, trước khi thành Phật ngài hành trì, đó là niệm hơi thở. Mà hiện tại hòa thượng thì sư Nhất Hạnh thường đi thuyết giảng cái đề tài này, khuyên người ta niệm hơi thở. Và Đức Phật ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề cũng do nhờ chú niệm vào hơi thở. Những gì nào đang hành trì pháp môn niệm Phật hay gì cái khác thì quý vị cứ tiếp tục, không có trở ngại gì hết. Mà tăng cường thêm cái pháp môn này một chút để gieo duyên nữa. Tại vì là Đức Phật ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề cũng do nhờ chánh niệm trên hơi thở, đúng không? Hòa thượng Thích Nhất Hạnh hiện nay mà đi khắp thế giới này thì hướng dẫn về thiền, ngài cũng nói về niệm hơi thở. Vì cái an trú trong niệm một hơi thở thì chúng ta có thiền, có trí tuệ. Mà khi an trú trong hơi thở thì chúng ta có chánh niệm, có trí tuệ. Và có chánh niệm, có trí tuệ thì chúng ta có an lạc. Lúc bây giờ chúng ta có tham sân si. Mà nếu chánh niệm có liên tục thì tham sân si không xuất hiện liên tục. Còn những cái công việc khác giống như chẳng hạn như mình đi làm công quả, không vâng, thì trong lúc mình làm công quả, trong lúc mình thuyết pháp, mình không tham sân si, nhưng mà khi mình buông ra mình có tham sân si. Nhưng mà cái người chánh niệm trên hơi thở thì liên tục thì không có tham sân si. Thì sao tôi sẽ giải thích cho quý vị cái bài này để quý vị thấy được cái giá trị của cái thiền niệm hơi thở. Dự kiến chiều nay tôi thuyết cái bài đó, nhưng mà tôi đổi lại tôi thuyết bài này. Rồi từ khi sau, và khi sau nữa tôi sẽ giảng cho quý vị cái bài không phung phí hơi thở. Cái tựa đề của bài pháp là không phung phí hơi thở. Tôi xin trở lại, tại sao nói hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng, tại sao vậy? Tại sao mình nói hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng? Hy vọng được quyền, được lợi, được khen, đúng không? Hy vọng mình được lợi, được quyền, được khen, được vui, hy vọng. Nhưng mà mình tuyệt vọng là mình không được cái đó. Mà Đức Phật ngài dạy được lợi và mất lợi là một. Tại sao là một? Được lợi và mất lợi á, hay được quyền mất quyền á, nó giống như đồng xu hai mặt. Đây là cái dĩa, phải không? Nhìn cái dĩa này, nó là hai mặt. Cái mặt trên nó là có vẽ cảnh đẹp lắm, bức tranh của ông già Noel, rồi có một con ngựa nó kéo, trên đó có mấy món quà màu xanh, rồi có mấy cái căn nhà có tuyết. Đây là bức tranh đẹp. Phía sau cái dĩa này là xấu và đẹp. Tại nó đã xấu rồi mà còn viết cho kiểu đàm xấu, ai viết cho kiểu đàm xấu không được. Như vậy thì được lợi là cái này, mất lợi là cái này, được khen là cái này, bị chê là cái này, đúng không? Nghĩa là được lợi và mất lợi cùng nằm trên đồng xu hai mặt. Được hạnh phúc là cái này, mà bị đau khổ là cái này. Khi bạn đưa tay nắm lấy cái này, có nghĩa là bạn nắm lấy luôn cái kia, đúng chưa? Hãy nắm lấy cái này, nắm lấy cái kia. Cái này hy vọng này là tuyệt vọng. Nói vậy. Cho nên có lần tôi nói là bạn đi cưới chồng hay bạn cưới vợ là hạnh phúc gì? Bạn cưới luôn cái đau khổ, đúng không? À, cho nên mấy người này thông minh dễ sợ luôn, không ai chịu cưới chồng cưới vợ. À, nếu có chồng rồi cũng bỏ chồng đi vô đi ở đây nè. Chứ mà tức là khi mình đi tìm cái này, tức là tìm được cái kia. Tìm cái hạnh phúc là tìm được cái đau khổ. Bài pháp này có thể có nhiều người họ không chịu, nhưng mà xin nói cho rõ, đây là bài pháp thuyết để đưa đến sự giải thoát. Cho nên không mang tính chất như một bài pháp để hướng dẫn bình thường trong cuộc sống xã hội. mà bài pháp này mang tính là giảng thuyết để dẫn đến sự giải thoát, giác ngộ, niết bàn. Hay nói cách khác là để được giải thoát ngay trong hiện tại, giải thoát cái tham sân si. Thì khi mà mình hy vọng, mình hy vọng là được lợi, được quyền, được khen, được hạnh phúc, thì mình đi chạy tìm nó, thì mình cũng tìm luôn cái đau khổ đó, cái mất lợi, mất quyền bị chê,
không được,
cái đau khổ. Thì nó cũng nằm trên đồng ruộng, nó là cuộc đời. Quý vị thấy con rắn không? Thấy rắn chưa? Đưa tay vô đầu rắn nó cắn chết, cắn này là chỗ đúng đau. Nào. Đưa tay nắm cái đuôi rắn. Nó có cắn không? Không, không có cắn, nó quay đầu lại nó cắn. Cái đuôi nó không cắn, đuôi nó không biết cắn. Đúng không?
À,
cho nên khi đưa tay mà đưa cái tay vô cái đầu rắn thì rắn nó cắn trực tiếp luôn. Chớp nhoáng là bị đau liền, chở bệnh viện liền. Nhưng mà đưa tay nắm cái đuôi rắn nó cắn, nhưng mà nó quay cái đầu lại nó cắn. Đúng không? Ví dụ như mình cưới một ông chồng. Thấy không? Lúc đầu ông đâu có đánh, ông không đánh mình. Lúc đầu mình không có cưới thì ông đánh, nhưng mà khi mình cưới ông về thì ông đánh. Mình cưới ông chồng về ông chửi mình. Mình sáng này chúng tôi có trên chùa, tôi có tiếp xúc một vị Phật tử. Họ đến chùa để họ làm công việc nhổ cỏ này kia. Mình cũng trả tiền cho họ. Cái cô này cũng mới tới, cô nói sư cho con vô chùa ở luôn sư. Cô này khoảng chừng 26-27 tuổi. Cô đến chùa để cô làm cỏ, mướn thuê để làm cỏ. Thế tôi hỏi sao vậy? Nói trời ơi, ngày nào ông chồng cũng la, cũng mắng con, khổ quá. Bây giờ mới biết hả? Sao hồi đó đi cưới chi mệt vậy? Rồi có đứa con trai nhỏ, đứa này nó hơi bệnh. Rồi sư nói sao cho con vô luôn, ở luôn rồi con sư. Nghe tôi nói không được. Cô vô đây cô ở rồi, ông chồng vô chạy vô tìm rồi nói tôi chùa dụ dỗ cô nó mệt nữa. Đâu dám nhận. Đó. Thế nên là lúc đầu cô nếu cô nghĩ là cưới chồng là đau khổ thì cô cưới làm chi? Bây giờ cô mới thấy cưới chồng là đau khổ. Xin chúc mừng quý vị sư cô ở Từ Đàm đi vậy. Đúng không? Đó. Ai mà có ý đồ mà tính thì nghe câu chuyện này nhớ dừng lại. Ai mà có ý đồ mà tính là đi xa này không có tu nữa, ra đời chắc hạnh phúc này kia, cưới chồng này có lên xe hoa này kia, thì phải nhớ cái lời tôi nói hôm nay. Sáng nay cô đâu còn đến, cô này còn trẻ, khoảng giờ 25-26 tuổi rồi. Nhà cũng nghèo cho nên là phải đến đi làm thuê thôi, mà chùa thì cần người thì cũng nhờ vô làm rồi mình trả tiền cho họ thôi. Rồi sẵn đó họ cũng gặp họ tâm sự vậy. Nếu như mà họ nghĩ rằng cưới chồng là hạnh phúc á, mà đau khổ thì họ đâu có cưới làm chi, đúng không? Thấy không? Cho nên là hạnh phúc và đau khổ cùng nằm trên đồng xu hai mặt. Bạn chấp nhận mặt này, tại sao bạn không chấp nhận mặt kia? Và đó là quy luật. Khi bạn đưa tay nắm lấy cái dĩa này thì nắm lấy luôn cái mặt này và mặt này. Không thể nào nói tôi lấy cái mặt này thôi, còn mặt này tôi không lấy. Không thể nào nói chuyện đó được. Không thể nói tôi cứ chồng tôi không có đau khổ. Cứ đau khổ tức là cứ chồng. Cứ chồng tức là cứ đau khổ. Đúng không? Cho nên sau này quý vị gặp mấy người Phật tử quen, nói làm lễ cưới vợ cưới chồng đổi lại để lễ cưới đau khổ. Phải không? Lễ cưới đau khổ đó, chứ không phải lễ cưới chồng. Mình nói rằng vậy, đó là sự thật của vấn đề. Chứ không phải là mình nói chuyện không có mình nó có, chuyện không nó có rồi nó không có, chuyện đó nó chuyện sự thật vậy. Quý vị nào có xem phim hoặc xem chuyện này kia thấy có nhiều gia đình về hình thức bên ngoài rất là hạnh phúc. Người chồng là kỹ sư, người vợ là bác sĩ, người chồng là cán bộ nghiên cứu khoa học, người vợ là giảng viên đại học, bề ngoài rất hạnh phúc, đúng không? Và họ che giấu cái sự đau khổ, họ sợ mọi người xem thường. cho nên hai người họ sống về hình thức, ai cũng nghĩ rằng đây là một cái cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Vì thấy bên ngoài ít có gây lộn, ít có chửi lộn, ít có nghĩa là to tiếng lớn tiếng, nhưng mà thật sự là rất đau khổ. Đó. Cho nên tôi nói rằng là hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng thì thế, mình hy vọng được cái này là phải được cái kia. Hy vọng tức là mình muốn được cái lợi lộc là mình được luôn cái mất lợi. Người ta có tiền nhiều người ta mất là khổ, còn mình á không có tiền á mình chết được mình khổ hơn, hay là cái người có tiền chết khổ hơn? À, thấy chưa? Người ta có tiền tỷ trong ngân hàng, tỷ tỷ đô la chứ không phải tỷ tỷ Việt Nam, khi họ nhắm mắt họ chết, cái người này khổ hơn hay là cái người không có đồng bạc nào khổ hơn? Có tiền khổ hơn chứ. Nếu tôi có một ngôi chùa đẹp sang trọng giàu có, đất đai bao la mà tôi chết thì tôi khổ hơn là một vị tăng ni bình thường không có gì hết, đúng không? Ở chúng nên Đức Phật thì nói là có ba điều không nên làm, đó là sanh lại làm trụ trì, sanh lại làm vua và sanh lại làm người phụ nữ đẹp. Ba điều không nên làm. Sanh lại không nên nguyện sanh lại làm trụ trì, không nên nguyện sanh lại làm vua, và không nên nguyện sanh lại làm người phụ nữ đẹp. Có ba điều ở trong kinh Đức Phật này dạy vậy. Có ba điều không nên nguyện khi làm bất cứ điều phước báo nào. Có ba điều không nên nguyện. Nhớ. Cho nên cái người mà có tiền nhiều thì nghe kỹ nha, có người có tiền nhiều được lợi rồi, được lợi, được lợi là hạnh phúc. Nhưng mà cái người này mất lợi là đau khổ. Mất lợi là gì? Là khi tôi chết, tiền nó chưa mất. Chưa nói cái chuyện là cái người này có tiền tỷ nhưng bị ăn trộm lấy, người này đau khổ. Tôi không có đồng bạc nào hết, ăn trộm thì không có gì lấy, đúng không? Tôi không có đồng bạc nào hết thì nó có gì đâu lấy. Hồi nãy tôi nói cái trường hợp đó là mình chết mình bỏ tiền lại. Còn trường hợp này tôi nói là mình không chết, mình còn sống, nhưng mà tiền nó đổ nón ra đi. Thì lúc bây giờ mình rất đau khổ. Lúc ở trên chùa Thiền Viện Phước Sơn, tôi có tôi làm cái công việc là tôi đi điều khiển cái xe xúc đất á. Tôi điều khiển làm sao mà cuối cùng cái đuôi của xe xúc đất nó quay quay lại vậy đó, nó tán vào cái đầu tôi cái rầm. Cũng may là chắc kiếp trước mình cũng chưa tạo nghiệp gì ác lắm, cho nên kiếp này còn sống mà ngồi đây giảng cái bài pháp này cho quý vị ở chùa Đàm đi diễn. Đá cái rầm, lúc ai cũng hết hồn, lúc chùa ai cũng hết hồn. Mà lúc đó cái tâm tôi nghĩ, có cái suy nghĩ là nếu mình chết, bỏ cái chùa này lớn quá, tội nghiệp mấy người ở chùa này. Nếu mà một cái người khác mà trụ trì hay làm khó, mấy người này sợ khổ, mấy người này khổ. Tôi có hai luồng suy nghĩ khởi lên. Mình nghĩ lúc đó mình tại nó tán mạnh lắm nên nó cũng là nó chán chán mặt mày hết. Mà nghĩ là nó cũng sẽ chết. Cho nên là lúc đó tôi mới nghĩ có hai suy nghĩ. Thứ nhất là cái thiền viện mình nó lớn như lắm, thiền viện tôi ở nó khoảng chừng gấp ở đây mấy mẫu rồi. Mấy mẫu? Một mẫu không? Thì cái viện nếu mà đây một mẫu thì tiền viện của tôi nó khoảng chừng 50 lần, rộng 50 lần vậy. Tôi nghĩ xung quanh đây chừng mẫu mà mấy à, không có nhiều đâu, chừng mẫu à, mẫu rưỡi vậy. Thì khi mình bị như vậy đó, tự nhiên mình thấy mình hơi tiếc nha, hơi tiếc, hơi bị chút xíu rồi, nó thoáng qua chút rồi. Thứ hai nữa là có cái suy nghĩ là nếu mình chết đi á thì tội nghiệp mấy người đã ở lại, tại nhiều khi cái người trụ trì khác họ lên họ khó khăn này kia thì chúng họ không được. Đó suy nghĩ. Cái nghi thứ ba là tập trung hơi thở, để nếu có chết thì mình còn đi lên, cái tâm mình còn định, không bị bắn loạn. Nhưng mà cái luồng suy nghĩ nó có trải qua hai luồng suy nghĩ đó. Mà bây giờ nhớ lại là mình nhớ, mình phải thật thà khai báo vậy chứ. Như nói hồi đó tôi niệm Phật không, nói vậy không đúng, đúng. Mình nói mình là hồi đó mình trú tâm, mình an trú mà không có nhớ gì hết, không có tiếc, không có gì hết, nói vậy là không đúng. Nó cũng trải qua cái suy nghĩ đó, rồi nó cũng nhớ là mình sẽ chết, giờ mình phải bám theo cái nghiệp của mình. Thì như vậy mình phải bám vào cái nghiệp thiện thì mình phải tập trung cái tâm vào đề mục tu thiền. Hồi giờ mình hàng ngày mình tu đề mục nào thì mình bám đề mục đó, đề mục hàng ngày tôi tu đề mục hơi thở thì tôi bám vào hơi thở thôi. Hồi nhỏ thì tôi niệm Phật, nhưng mà sau lớn thì tôi đổi, tôi qua tôi niệm hơi thở. Thì trong trường hợp này tôi nói là nếu như mà tiền của nó còn đó thì mình mất, tiền của nó không mất mình mất, thấy không? Thì được lợi mất lợi đó, mất lợi đó đó, có cho nhiều cuối cùng phải chia tay, không giữ được, sao giữ được, nghiệp tới rồi, đúng không? Ta đi với nghiệp của ta mà, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường rõ ràng. Tức là mỗi người đi theo nghiệp của mình, chứ không thể nào mà chạy thoát nghiệp. Đã mang đến nghiệp rồi thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Mình còn sống hay mình chết là do cái nghiệp quyết định. Mình giàu mình nghèo là do nghiệp quyết định. Mình trường thọ hay là yếu thọ là do nghiệp quyết định. Mình giàu hay nghèo là do nghiệp quyết định. Mình thông minh hay không thông minh do nghiệp quyết định. Mình đẹp hay mình xấu là do nghiệp quyết định. Mình bệnh hoạn hay mình ốm đau do nghiệp quyết định. Đó. Mà mình không cải nghiệp được, không cải nghiệp. Cải cái nghiệp quá khứ, nhưng mình chuyển cái nghiệp hiện tại được. Chuyển nghiệp được. Chuyển nghiệp được là gì? Cái nghiệp tức là mình tạo cái nghiệp lành cho thật nhiều, để cho nghiệp ác nó đừng có tấn công thì được. Chứ mình trốn cái quả báo của nghiệp cũ không được. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu để gieo. Dầu trên núi hoặc là ở biển hoặc trong hang sâu thì cũng không thoát được. Cái hạnh phúc của thế gian, hạnh phúc thế gian nó là cái sự vi tế của đau khổ. Nhớ, hạnh phúc thế gian mình đi tìm nữa đó. Hạnh phúc thế gian là gì? Nên là được lợi, được quyền, được khen, đó là vi tế của đau khổ, đúng không? Nó là sự vi tế của đau khổ, cái khổ đau. Hồi nãy tôi dẫn chứng trường hợp mình đi lập gia đình, mình cưới chồng cưới vợ, đó là hạnh phúc, hạnh phúc thế gian. Nhưng mà nó quay lại nó cắn mình, đau khổ. Thế cái cô này có nói là sư cho con vô chùa hả? Mà sư thì không dám cho, tại ông chồng còn đó. Nhưng mà cái người này tự giác ngộ ra thấy được, à đời là bể khổ rồi. Đời là bể khổ. Tôi nói điều này để cho quý vị ghi nhận, và mình thấy được cái hạnh phúc mình đang có. Chứ nhiều khi mình tưởng mình đau khổ, mà không ngờ mình đang hạnh phúc. Đúng không? Mình thấy mình không có, mình tưởng mình đau khổ, nhưng mà không có là hạnh phúc. Mình cứ nghĩ người ta có tiền là hạnh phúc. Mà trong đó, ở đây trong trường hợp này mình không có tiền là hạnh phúc. Đừng làm. Vì nhớ cái ông Bà La Môn, ông đi Đức Phật đi bát ngang nhà của ông, mà ngày nào Đức Phật cũng đi bát ngang, ông mới nói một câu: ta có hạnh phúc vì ta có vợ, ta hạnh phúc vì ta có nhà cửa, ta hạnh phúc vì ta có tài sản, ta hạnh phúc vì ta có con. Mà ông ngài nói Đức Phật đi ngang, ông nói vậy. Đức mà hôm đó Đức Phật ngài đi ngang, ông nói xong bắt đầu ngài đứng lại ngài nói: ta không đau khổ vì ta không có vợ, ta không đau khổ vì ta không có nhà, Ta không đau khổ vì ta không có con. Ta không đau khổ vì ta không có tài sản. Ông nói là ta hạnh phúc vì ta có vợ. Đức Phật nói ta không đau khổ vì ta không có vợ. Chứ ngài hạnh phúc vì ngài không có vợ. Ngài hạnh phúc vì ngài không có con. Mà ngài nói ngài không đau khổ vì không có cái đó. Cái bài pháp này muốn gửi đến quý vị một cái nội dung là ta đang có hạnh phúc. Hạnh phúc đó là hạnh phúc không có. Hạnh phúc của ta là không có. Là cái không. Sunyata. Tôi có giảng một bài pháp mang tên đi tìm cái không. Đi tìm cái không. Nếu mà còn đầy đủ duyên lành thì sẽ giảng cho quý vị nghe bài này. Đi tìm cái không. Đi tìm cái không thì nó có. Đi tìm cái có thì nó không. Nghe kịp không? Đi tìm cái không thì nó có. Mà đi tìm cái có thì nó không có gì hết. Đi tìm cái không thì nó có. Đi tìm một ông giảng sư giảng không vừa ý mình thì có ngài. Đi tìm một người đệ tử không có nghe lời mình thì có ngài. Đi tìm một ông sư phụ không có thương mình thì có ngài. Đi tìm một ngôi chùa không dưới mình là có ngày. Đúng không? Đúng là chùa này phải làm mặt tiền chứ sao nằm mặt này nó hơi sâu. Tôi muốn cái chùa tôi mặt tiền nè, để tôi hoằng pháp cho nó dễ. Mình muốn vậy chứ không có. Đi tìm cái không thì nó có. Đi tìm cái có thì nó không. Đúng không? Thì sẽ chắc phải đổi đề tài lại. Đi tìm cái không thì có, đi tìm cái có thì không. Thì nó có triết lý chút xíu. Đi tìm cái không thì có là sao? Hồi nãy tôi nói rồi đúng không? Đi tìm cái có thì không. Tôi muốn có một ngôi chùa mặt tiền, đường quốc lộ 51, tuyến đường du lịch Sài Gòn chúng ta. Có không? Không có. Bây giờ tôi muốn tìm một cái người học trò, người mà tôi muốn tìm một người Phật tử giàu có để ủng hộ tôi. Không có luôn. Đó là cái phần thứ nhất. Cái trong bài thuyết pháp hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Tại sao nói hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng? Phần thứ hai. Mình nghe nữa không?
Nghe.
Bây giờ là 3:30 nha, đặng tới khoảng 4:00 kém mình nghỉ ha. Tôi sợ tôi giảng tới nữa gì ngủ à. Bài này nó khô dữ lắm. Nó khô khan dữ lắm. Tôi đến đây tôi thích tôi quan nghĩ tôi giảng tại thế gì mê pháp quá mê á, cũng chúc mừng quý vị đó. Mê say mê giáo pháp á, thích nghe thuyết pháp. Cho nhiều chỗ tôi đến giảng họ không thích nghe pháp, họ thích nói chuyện không à. Còn cái gì thích nghe pháp mà cái điều quan trọng mà tôi nói gì hiểu được, nó cũng là một cái an ủi á. Chứ nhiều khi mình giảng cái pháp này có nhiều người không hiểu, không chịu, không chấp nhận. Rồi nó may là cái gì chấp nhận, mà chấp nhận thì tôi mới giảng tiếp được. Rồi nếu không chấp nhận thì thôi là hồi hướng. Hy vọng là hy vọng cái gì? Và tuyệt vọng là tuyệt vọng. Tại sao tuyệt vọng? Tuyệt vọng cái gì? Hy vọng là thường thường mình hy vọng là hy vọng cái tục đế. Cái tục đế, cái chế định. Còn mình tuyệt vọng là mình tiếp xúc phải cái chân đế. Hy vọng là mình, hy vọng là mình tưởng tượng cái tục đế, mình suy nghĩ về cái tục đế. Còn tuyệt vọng là tại vì mình tiếp xúc cái thực tế của các pháp tức là chân đế. Là sao? Hy vọng á, tức là mình hy vọng, khi mình hy vọng là mình nghĩ đến cái tục đế. Tục đế là gì? Tục đế là khái niệm, cái sự thật của thế gian đời thường, như là chồng vợ con cái, chùa chiền, sư phụ học trò đệ tử, đúng không? Đó là hy vọng. Hy vọng về cái tục đế. Nhưng mà tuyệt vọng á là mình tiếp xúc vào cái chân đế. Mà chân đế là gì? Chân đế đó là sự thật của sự thật. Chân là thật, đế là thật. Chân đế là sự thật của sự thật. là gì? Đó là đất nước lửa gió, đó là sắc thọ tưởng hành thức, đó là danh, đó là sắc, đó là các pháp hữu vi. Có hiểu không?
À,
mình hy vọng là cái tục đế là mình hy vọng là cái khái niệm như chùa chiền á, là chồng vợ con cái đệ tử sư thầy, đúng không? Nhưng mà cái đó là cái tục đế đặt thì thôi. Đây là sư phụ của tôi, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đây là đệ tử của tôi, đây là chùa của tôi, đây là đạo tràng của tôi, đúng không? Đó là cái tục đế. Còn chân đế là đây là đất nước lửa gió, đây là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, đây là danh, đây là sắc, đây là tâm dương, tâm sở, sắc pháp. Đó, năm quẩn, đây là năm quẩn, đúng không? Có lần tôi nói cho quý vị nghe đó, tôi nói là mình nhận một người tử vào chùa, hôm nay tôi nhận một người tử vào chùa, đó là tục đế. Nhưng nói hôm nay tôi nhận một năm, mà tôi nhận năm quẩn vào chùa, chừng đế, đúng không? Ở đây tôi cứ chồng không phải, tôi cứ năm quẩn, tôi cứ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, đúng không? Hôm nay tôi đón một vị giảng sư, đó là tục đế. Nhưng hôm nay tôi đón một cái năm quẩn, một khối vì năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn. Cho nên khi mình nhìn các pháp, mình nhìn chúng sanh, nhìn các hiện tượng là chân đế, là năm quẩn, thì lúc bây giờ mình thấy được pháp. Còn nếu mình nhìn tục đế không, mình không thấy pháp. Đây là học trò của tôi, đây là đệ tử của tôi, đây là con tôi, đây là chồng tôi, vân vân, đây là chùa tôi, đó là tục đế. Chẳng hạn như cái nhà này mình rã ra, đây là gạch, đây là cát, đây là xi măng, đây là sắt, đây là thép, đây là lá, không có, nó rã, nó tan rã ra thì tất cả những cái này gom lại gọi là cái nhà. Nhưng mà thật sự không phải là cái nhà, mà những yếu tố này nó tổng hợp lại, nó trở nên, nó gọi là cái nhà, nhưng thật sự nó là nhiều thành phần tạo nên. Cũng như con người mình gọi là mình ở đây à, nhưng mà không phải, nó là đất, nó là nước, nó là lửa, nó là gió, nó tổng hợp lại nó là ta. Đó là sắc quẩn, đó là thọ quẩn, đó là tưởng quẩn, đó là hành quẩn, đó là thức quẩn, nó tổng hợp lại nó gọi là ta rồi. Chứ thật sự không có. Đó là mình hy vọng. Tại sao mình hy vọng? Là tại sao mình tuyệt vọng? Mình hy vọng là mình cái tục đế, mà tuyệt vọng là tuyệt vọng trên cái thiên đế hữu vi. Mà quý vị biết là Đức Phật là vậy, sabbe sankhara nicca tí, các pháp hữu vi là vô thường, sabbe sankhara dukkha tí, các pháp hữu vi là đau khổ, sabbe sankhara anatta tí, các sabbe dhamma anatta tí, các pháp là vô ngã. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Con ta tài sản đây là phàm phu nghĩ thế, nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng ra gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Rồi khi hy vọng là dòng trên cái tục đế, sau tuyệt vọng là tại mình tiếp xúc với cái trình đế hữu vi. Tất cả pháp hữu vi là vô thường, pháp vui là đau khổ, pháp vi là vô ngã. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, đúng không? Cho nên nhất thiết hữu vi pháp là tất cả các hữu vi à. Tất cả hữu vi này là vô thường, là đau khổ, là vô ngã. Mà pháp hữu vi là gì? Pháp hữu vi là năm quẩn, đất nước lửa gió. Mà những cái đó mình lại gọi là chồng, là vợ, là con cái, là nhà cửa, là sư phụ, là học trò đệ tử, đó là pháp hữu vi. Nhất gọi nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh mà. Hả? Như lộ diệt như điển. Thì khi mình đưa tay mình nắm lấy cái pháp hữu vi là nắm lấy cái vô thường, nắm lấy khổ, nắm lấy vô ngã, đúng không? Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, tất cả các pháp hữu vi là đau khổ, tất cả các pháp là vô ngã. Cho nên khi mình đưa tay nắm lấy bất cứ cái gì là nắm lấy cái vô thường, nắm lấy cái khổ, nắm lấy cái vô ngã. Mày hiểu ý cái này không? Hiểu ý này không? À. Tất cả những cái gì mình hy vọng, tất cả những gì mình tìm cầu, tất cả những gì mình tìm kiếm, tất cả những cái đó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi. Mà tất cả các pháp hữu vi nó có bản chất là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên khi đưa tay nắm lấy tất cả các pháp hữu vi, gọi là nắm lấy vô thường, khổ, vô ngã. Nên đạo khổ vậy. Bạn đưa tay nắm lấy, đây là cái bông hồng gì phải đúng không? Đây là nhìn nhìn đây, bông hồng đây, đúng không? Bạn đưa tay nắm lấy bông hồng là nắm lấy luôn cái màu đỏ của bông hồng, đúng chưa? Bông hồng là pháp hữu vi, màu đỏ bông hồng là vô thường, khổ, vô ngã. Bản chất của các pháp hữu vi hay là bản chất của cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời là bạn nắm lấy vô thường, khổ, vô ngã. Chị nghe không? Thấm không? Cho nên bây giờ mình nắm lấy, mình nắm lấy vô thường, khổ, vô ngã, đúng không? Mình nắm lấy cái này phải của mình nắm lấy nó, mình nắm lấy cái đau khổ, mình tưởng hạnh phúc. Mình nắm lấy cái vô thường, mình tưởng thường. Mình lấy cái đau khổ, mình tưởng hạnh phúc. Mình lấy cái này phải của mình, tưởng của mình. Cho mình cái đau khổ thôi. Cho nên là gì? Cái thái độ sáng suốt là gì? Buông ra. Phải không? Buông ra. Không nắm được. Phải buông ra. Tại nó là vô thường, khổ, vô ngã. Tôi muốn lấy bông hồng cho tôi muốn lấy màu đỏ. Nhưng màu đỏ nó luôn luôn gắn bông hồng. Anh không thể bỏ màu đỏ ra khỏi bông hồng. Anh không thể bỏ cái vô thường, khổ, vô ngã ra khỏi cuộc đời này. Đúng không? Không thể bỏ vô thường, khổ, vô ngã ra khỏi chồng, vợ, con cái, chùa, chiền, đệ tử, sư thầy, không con? Đưa tay nắm lấy đón nhận một người đệ tử là nắm lấy luôn. Gì vậy? Người nào mắc cái gì? Có một cái thảm đủ hết. Bây giờ mấy bụng mình hết tất cả người chùa này. Có người hay người trong khổ chứ? Đúng. Mình thương nó hết rồi chứ. Bây giờ cũng khổ, cũng khỏe. Khỏe thì thương điêu. Có bao nhiêu tiền đổ đổi để cho người này, cho người này, cho điêu hết cho. Chứ không cho một người, mấy người kia. Cái gã chửi mình, mình cũng cho. Đúng không? Có người chửi mình cho thì người ta nói mình ngu sao? Ngu hả? Ngu không? À. Tôi có chỉ một vài người mà họ làm thành công. Hôm nay tôi chỉ cho quý vị để giải cái quan trái. Nếu mà ai có cái sự quan trái á, mà cần giải đi á, giải bỏ đi á, cởi bỏ quan trái thì nghe lời tôi. Mình đang ở trong chúng này, mình coi có người có duyên nhiều, có duyên ít, hoặc có người có quan trái, không quan trái. Người nào mà nó không có duyên với mình, nó vô duyên hoặc nó có quan trái thì phải cởi bỏ quan trái. Bằng cách nào? Thứ nhất là mình phải cởi cái tâm của mình ra, cởi cái lòng mình ra, mở cái gọi là open the mind của mình ra, mở cái tâm của mình ra. Thứ hai là phải cụ thể quá nữa chứ, phải cụ thể. Đặc biệt là cái người mình có quan trái. Chiều nay nhờ ai đi mua một hai hộp bánh gì đó để em tặng cho người đó. Tặng cho cái người đó, nhất là cái quả trái mình mua mình bàn tặng cho họ. Còn nếu mình ngại mắc cỡ mà không tặng thì tiếp mình nhờ bạn mình hay ai đó đem tặng. Thì quả trái đó sẽ giảm lần. Hay lắm. Mà cái này tôi chỉ cho nhiều người mà có kết quả. Có nhiều người nói trời ơi, con quan trái mà con muốn bỏ, muốn gọi là giải cái quan trái này mà giải không được. Thì khi mà gặp tôi chỉ vậy đó. Khi mình làm một cái việc đó mình phải hạ mình xuống. Đúng không? Mình phải hạ mình xuống mình mới làm được. Chứ còn mình sân si, mình phiền não sẽ làm nổi. Thứ nhất là mình phải tu, mình mới làm nổi. Tại người tiếp nhận cái món quà mình họ sẽ suy nghĩ lại. Đúng không? Đặc biệt á, bình thường ví dụ mình cho cái người bạn bè mình 5.000 thì họ cho họ mình cho cái người bạn trai gấp đôi, 10.000, 20.000, gấp 3 lần, ưu tiên. Có nhiều người nói nè, tôi chỉ vậy là mình làm vậy mình ngu quá sao? Tốn tiền uổng. Thì tôi nói rằng là không, mình phải bỏ tiền để mình mua cái sự an lạc. Có nhiều khi mình phải bỏ tiền ra mình mua cái sự an lạc. Có nhiều người giữ tiền mà chồng chất cái sự quan trọng. Bây giờ mình phải giữ cái sự an lạc bằng cách buông cái tiền của ra. Mà muốn làm chuyện đó thì người đã phải có cái trình độ tu, cũng phải có phải hiểu được rồi là vô thường khổ vô ngã, phải không? Là tạm bỡ, là sanh diệt, là đổi thay, là như mộng quyển bào ảnh thì mới làm được. Chứ còn cái tôi là thì làm sao làm nổi đó, làm nổi. Vậy cái ý mà chúng tôi trình bày cho quý vị là gì? Hy vọng là hy vọng một cái tục đế. Còn tuyệt vọng á là tại mình tiếp xúc phải cái chân đế hữu vi. Mà chân đế hữu vi á là vô thường khổ vô ngã. Nhớ câu này nha. Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, tất cả các pháp hữu vi là đau khổ, tất cả các pháp là vô ngã. Sabbe sankhara anicca ti, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha ti, các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe dhamma anatta ti, các pháp là vô ngã. Cuộc đời là gì? Cuộc đời là các pháp hữu vi. Cuộc đời là các pháp hữu vi. Mà các pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mình đọc câu này cho thuộc đi rồi để mình nhớ. Đọc theo nha. Sabbe sankhara anicca ti. Sabbe sankhara anicca ti. Các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha ti. Các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe sabbe sankhara anicca ti. Sabbe sankhara sankhara sabbe tất cả sankhara pháp hữu vi anicca ti là vô thường. Sabbe sankhara anicca ti, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha ti, các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe dhamma anatta ti, các pháp là vô ngã. Hiểu không?
Hiểu.
Cuộc đời này là vô thường khổ vô ngã, nhớ. Cuộc đời là vô thường khổ vô ngã. Và khi á mà gọi là đưa tay tiếp xúc cuộc đời là đưa tay tiếp xúc vô thường khổ vô ngã. Để tìm bất cứ cái gì là cũng đi tìm vô thường khổ vô ngã. Bất cứ đi tìm cái gì. Hy vọng bất cứ cái gì thì hy vọng cái vô thường, hy vọng cái đau khổ, hy vọng cái vô ngã, đúng không? Có ai mà đi vọng cái hy vọng cái đau khổ cái gì? Đi tìm cái đau khổ không? Có không? Có không? Có, mình đi tìm rồi, mình đã đi tìm rồi mà. Đúng. Mình đi tìm cái vô thường, mình đi đau khổ, mình tìm vô ngã, mình không nói cái đó. Tôi đi tìm chồng, tôi tìm vợ, tôi tìm con, tôi tìm đệ tử, tìm học trò, tôi tìm sư phụ. Chứ tôi đâu có tìm vô thường khổ vô ngã, nhưng vô thường khổ vô ngã gắn liền với những cái đó, những thứ đó. Cho nên hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Hy vọng cái gì? Hy vọng cái vô thường, hy vọng cái đau khổ, hy vọng vô ngã. Thì thôi nha, bây giờ tôi giảng tới đây thôi nha. Các bạn chọn 4 trang mà tôi giảng mới có 1/4 trang à. Tức là 4 trang mà mới giảng có nửa trang. Mà giờ nó hết thôi à. Nói tóm lại, hôm nay tôi giảng cho quý vị cái bài pháp mang tên là hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng, với mục đích là để cho quý vị không nên hy vọng những cái điều mà hồi giờ mình nghĩ mình hy vọng để rồi mình đi đến tuyệt vọng. Và tôi giải thích cho quý vị tại sao mình lại không hy vọng những cái đó, vì những cái đó là vô thường khổ vô ngã. Nếu quý vị đọc ba câu đó là câu kết luận của bài pháp, tất cả những cái đó là vô thường khổ vô ngã mà hy vọng chi, đúng không? Mình tìm nó làm chi? Mà nếu nó mất đi mình có khổ không? Cái gì vô thường, cái gì đau khổ, cái gì vô ngã mà nó mất đi mình khổ, mình khổ không?
Khổ.
Mình khổ tại vì mình si mê. Chứ nếu mình trí tuệ mình không khổ. Nó mất đi mình không có đau khổ. Nó mất mình không có đau khổ. Tại sao? Tại mình biết nó là bản chất là vô thường, khổ vô ngã. Nếu nó còn thì mình vận dụng nó để mình sử dụng trong một cái phương tiện thiện xảo. Nhưng khi nó mất đi thì mình không có gì phải khổ. Bởi vì nhớ lại cái cuộc đời của Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày có tất cả, ngày bỏ hết, bỏ tất cả. Thấy không? Chúng ta không có cho nên tìm không có cho khổ. Trong đó Đức Phật ngày có, ngày bỏ hết. Kể cả tiếng khen rồi quyền lực rồi của cải rồi vợ con vân vân, người bỏ hết, đúng không? Người bỏ hết. Còn chúng ta ngồi đi tìm thì chút cũng có cho khổ. Tại sao? Nghịch lý, đúng không? Nghịch lý. Mà chúng ta đi ngược lại Đức Phật. Dạ, cũng xin báo tin buồn cho quý vị. Cái người nào đau khổ, người tự tố cáo rằng mình đi tìm cái vô thường của vô ngã, đúng không? Cái người này trong chúng này mà người nào mà cứ khổ là người đó tự mình nó tôi, người đó tự tố cáo là mình tôi còn dính mắc, tôi còn bị vô thường, tôi còn đi tìm cái thứ vô thường của não vô ngã đó, tôi còn si mê, đúng không? Nếu người nào đó mà họ nói nặng nói nhẹ mình khổ hoài, mình buồn hoài, cái người đó tự tố cáo rằng cái người đó vẫn còn dính mắc vào cái vô thường khổ vô ngã, đúng không? Vẫn còn hy vọng, vẫn còn nghe nghĩa có ta có thôi, đúng chưa? Cho nên là khi hiểu mà này rồi, tự nhiên mình thấy người mình nó khác, nó thay đổi lắm. Khi tôi hiểu được cái bài này, tôi học rồi tôi hành trì, tôi hiểu ra rồi, tôi thấy tôi người tôi mừng lắm, tôi mừng. Tại sao mừng? Tại mình thoát được cái những cái gì hồi giờ mình bị dính mắc. Mình cứ nghĩ là tôi phải làm cho chùa tôi nó ngon lành, tôi phải làm cho đệ tử tôi nó ngon lành, tôi phải làm cho tôi ngon lành, cuối cùng có gì hết? Tất cả là không, không, tất cả là vô thường, khổ, vô ngã. Nó phải của mình, giữ đừng chi. Sabbe sangha, sabbe dhamma natati, các pháp là vô ngã. Nó phải của mình, nó vô ngã mà, vô là không ngã là tôi. Vô ngã là không phải tôi, không phải của tôi, không phải linh hồn tự ngã của tôi. Vô ngã nó có ba nghĩa. Thế nào có dịch tôi giảng cho gì nghe bài gọi là vô ngã. Thứ nhất là gì? Ê tăng má, nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Gì đọc theo? Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Đó là một nghĩa. Nê sô hăng asmi, nê sô hăng asmi, cái này không phải là tôi. Nê sô hăng asmi, cái này không phải là tôi. Nê sô mê atta ti, nê sô mê atta ti, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. lấy cái máy cassette đưa lên. Cái này không phải của tôi, nên khi nó mất tôi không buồn. À, đó là vậy đó. Cái này phải của tôi cho nên mất nó không buồn. Còn nếu của tôi thì mất buồn à, đúng không? Mà trong kinh Đức Phật nói vậy mà. Cái này phải của tôi, nên khi nó mất tôi phải không buồn. Chồng không phải của tôi, cho nên ai rước đi tôi không buồn. Nói để cho mấy người tử ta qua cái phim này ta nghe ta ngộ biết không? Không phải nói với mấy sư cô đâu. Chồng nạn phải của tôi, cho nên con vợ bé khốn nạn rước đi tôi không buồn. Chịu khốn nạn để làm tố cáo là cái người đó còn dính mắt, hiểu không? Nó có cái chất gì đó nó giáo dục, nó có chất gì đó nó ngộ ngộ, mà nó có chất gì đó thực thực. Mình ngậm miệng mình nói vậy nhưng mà tâm mình chưa dứt, hiểu không? Nên là khẩu Phật tâm xà, miệng nam mô bụng bồ dụ gâm. Này tăng má, cái này phải của tôi. Này so hăng asmi, cái này không phải là tôi. Đọc cái câu này quan trọng hơn. Này so hăng asmi, cái này không phải là tôi, nên ai chửi tôi không buồn, đúng không? Mà thế này tôi nói có sách mà có chứng hay như vậy, chứ mà tôi nói tỷ của tôi đâu, tôi hoàn toàn tôi giảng pháp, tôi bây giờ tôi dám nói tỷ của mình. Mà nếu tôi nói tỷ của mình là tôi mang tội nặng vậy đó, mình nói sai. Tức là khi mình hiểu được cái lời dạy này rồi, tự nhiên cái tâm mình nó khác đi, nó thay đổi liền, nó không phải như trước đây nữa. Cái đây là ai nói nặng nó nhẹ mình chút xíu đụng tụi mình là có chuyện à. Tôi không vô tôi nét sư trụ trì mới được, tôi không vô tôi trình báo trụ trì phải làm cho ra chuyện mới được. Tôi vô can vô cớ mà tự nhiên người này gây sự tôi. Nhưng mà khi mình hiểu được cái này nó là tôi, họ chửi mắng mình, họ nói nặng nó nhẹ mình thấy không có gì, không buồn. Và nhiều khi mình còn mừng nữa, tại sao mừng? Tại sao mừng? Bây giờ ai trả lời được câu này? Tại sao mừng? Hả? Ủa? Mình trả quả, như sư cô nói đúng là trả quả. Mình mừng vậy mình trả quả, mình trả được cái quả. Mình mừng, mình nghe ta chửi mình mừng lên bằng Phật thắp nhang lại Phật, tạ ơn Đức Phật cho con trả quả. Thấy không? Chứ không phải ta mới chưa kịp chửi mà mình chưa chặn đầu rồi. Mình có một cái bệnh rất là nặng, đó là ăn miếng trả miếng, đúng không? Nhưng mà khi mình tu rồi thì không phải, mình chấp nhận trả quả. Cái này phải là tôi, đâu phải tôi đâu, họ chửi tôi không có, mà cái quả có, cái nhân có, thọ quẩn có. Thọ quẩn là tiếp nhận cái cảm thọ, cái quả báo từ cái nghiệp, cái hành quẩn. Cái này sâu hơn nữa đó. Tức là thọ quẩn là gì? Thọ quẩn trong năm quẩn này có cái thọ quẩn là làm cái công việc, cái chức năng của nó là tiếp nhận cái quả báo. Và cái hành quẩn là cái chức năng á, là tạo nghiệp. Cho nên khi mình bị ta chửi, tức là cái thọ quẩn làm việc, chứ tôi không có, tôi đây không có tôi, mà thọ quẩn nó phải làm việc. Quý vị tìm đọc trong quyển Đức Phật Phật Pháp về thành tịnh đạo thì sẽ có cái đoạn này. Nếu nó không có tôi thì ai tạo nghiệp, ai gặt quả? Ai tạo nghiệp, ai gặt quả? Thọ quẩn là gặt quả, mà hành quẩn là tạo nghiệp. Nhớ, trong năm quẩn này á thì hành quẩn là tạo nghiệp, mà thọ quẩn là gặt quả. Chứ nó sư nói không có tôi thì ai tạo nghiệp, ai gặt quả? Ai đi tu, ai ngồi nghe pháp, ai giảng pháp, đúng không? Nhưng mà trong năm quẩn thì cái sự phân công của năm quẩn là gì? Là thọ quẩn là gặt quả, mà hành quẩn là tạo nghiệp. Đó, cái này phải của tôi, cái này phải là tôi, cái này không phải tôi, cái này phải là tôi. Chứ nếu người nào chửi tôi, không có chửi tôi, mà hành quẩn đang tạo nghiệp, hành quẩn của người kia đang tạo nghiệp, và thọ quẩn của tôi đang gặt quả. Khi hiểu vậy tự nhiên cái tâm cái gì khác thay đổi liền, không đúng không? Thay đổi liền, thọ quẩn gặt quả. Mà cái quả này là do trong cái nghiệp trong đời trước, hay là trong ngày trước, tháng trước, năm trước. Cái này phải là tôi, cái này phải linh hồn tự ngã của tôi. Không có linh hồn. Phật giáo dạy chúng ta không có linh hồn tự ngã. Không có. Rồi hôm nay tôi giảng cho quý vị bài bài pháp là hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Hy vọng rằng, mong rằng là quý vị sẽ tiếp nhận cái bài pháp này như là một pháp môn tu tập hàng ngày. Và cái pháp môn này sẽ giúp cho chúng ta bớt đi khổ đau. Bây giờ đã 4 giờ, xin kết thúc bài thuyết pháp và cầu chúc cho quý vị được nhiều sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhà xin mời.
Nam mô Bổn Dạy, chúng con đã nắm rõ, nhưng mà có một vấn đề là trong tay này có những đứa tiểu hoặc là những đệ tử còn đang nhỏ, nếu mà cuộc đời không hy vọng, tại vì hy vọng sẽ thất vọng, theo cái nghĩa là tám cái ngọn gió của đời nó thổi, nhưng mà nếu đã trong đạo pháp chúng em nhỏ mà không hy vọng để mà vươn lên thì làm thế nào đây? Xin sư hoan hỷ giải thích cho để cho chúng nhỏ nó tự tập. Nam mô Di Đà Phật.
Được. Mấy chú nhỏ đây là được. Mấy chú nhỏ nghe hiểu không? Hiểu nói gì không? Hả? Mấy chú mà còn tóc à? Còn để chóp à? Hiểu không? Cái này bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi đâu phải chú nữa. Để xác vô.
Dạ. Ba thầy sư dạy thì con hiểu là có lẽ là chúng con thì còn nhỏ nên chúng con hy vọng là ở những như là mình sẽ cố gắng, nhưng mà mình hy vọng mà mình sẽ cố gắng lên chứ không phải là chỉ hy vọng thôi, như là mình sẽ cố gắng học để sau này mình có thể làm ra một thứ gì đó. Nếu là mình theo trường mình trưởng thành một người tốt hơn thì mình sẽ hy vọng mình thực hành như vậy, thì mình hy vọng nhưng mà mình sẽ cố gắng. Thì má khi lên theo sư giảng thì là mình là những vị lớn thì không nên hy vọng những cái điều mà không thuộc trong vòng tay của mình làm được, thì như vậy còn đối với tụi con thì là hy vọng nhưng mà sẽ cố gắng vươn lên, nhưng mà hy vọng đối với những cái những ở cái lúc tuổi con, tụi con hy vọng là ví dụ là những cái gì mà tụi con có thể làm được, với lại hy vọng thành con người tốt thì tụi con sẽ hy vọng.
Có gì có hiểu gì không? Nó tôi không hiểu gì trời. không hiểu gì hết, không biết, con không biết chú này nói cái gì. Hy vọng khác, còn sự tinh tấn là khác, hiểu không? Trả lời cho cô. Cái hy vọng là khác. Hy vọng ở đây đồng nghĩa với cái sự tham vọng, để cầu mong cái lợi lộc, cầu mong cái quyền chức, cầu mong cái tiếng khen. Còn cái sự tinh tấn của chúng ta đây, không phải mấy chú nhỏ, mấy chú lớn cũng phải tinh tấn nữa, đúng không? Cái sự tinh tấn là khác. Cái sự học hành hay là tụng kinh hay niệm Phật hay là học này kia nào đó, đó là sự tinh tấn, đó là cái sự tinh cần, đó là chánh tinh tấn, nó khác. Còn nếu tôi hy vọng là tôi học sau này tôi làm trụ trì, kêu làm đi diễn, đó là khác, đúng không? Cái chú nào đây mà có suy nghĩ vậy này, bỏ đi, bỏ ngay. Để tôi nói không? Cái chú nào mà trong số để chóp đây mà suy nghĩ rằng bây giờ mình phải ráng mình học, để sau này mình hy vọng mình sẽ được làm, mấy người này chết hết rồi, mình hy vọng làm trụ trì, kêu làm đi diễn, không được. Ý tôi nói vậy đó. Chứ còn chuyện học là phải học, tinh tấn là phải tinh tấn. Tôi phải đi thuyết pháp là tôi phải tinh tấn đi thuyết pháp. Tôi ngồi thiền là tôi phải tinh tấn ngồi thiền. Tôi nghe pháp là tôi phải tinh tấn nghe pháp. Nhưng tôi hy vọng là hôm nay ông pháp sư này, ông giảng sư này, ông viên, ông thuyết rất hay. Cái đó không là hy vọng. Không được không? Bữa nay ông bệnh rồi làm sao thuyết hay nữa. Mình hy vọng cũng không được. Còn mình tinh tấn để đến nghe thuyết pháp là mình phải làm. Nhưng mình hy vọng rằng mình sẽ được hôm nay ông giảng sư này, ông giảng một bài pháp rất hay. Cái đó không nên hy vọng, vì nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. có điện hay không, có quạt hay không, ông có khỏe hay không, ông có bệnh hay không, không có ý gì đó. Hai cái con hai không nên lấy rau ông nọ cấm cầm bà kia, hiểu không? Lấy rau ông nọ cấm cầm bà kia là không được. Thứ hai nữa là có những điều mà tôi trình bày á thì theo ý tôi, nhưng mà nhiều khi quý vị hiểu thì quý vị hiểu khác đó. Cho nên mình phải hỏi, như cô này cô hỏi là đúng, tại sao đúng, để tôi hiểu được cái ý như thế nào để tôi điều chỉnh lại cho nó chuẩn, nó đúng. Chứ nếu không là mình hiểu theo ý nghĩa là tôi giống như tôi đi bài xích cái chuyện này, cái chuyện hy vọng của mấy chú nhỏ nhỏ này thôi, hy vọng chỉ cho mệt ngủ nghỉ, ăn rồi đi ngủ, ngủ rồi ăn, ngủ đã vậy ăn, ăn hoài ăn quỷ, ngủ ly bì ly bỉ, hy vọng chỉ cho mệt, đúng không? Đâu là không phải, không phải. Dạ, như chú này chú hy vọng là chiều nay hay là ngày trưa mai đi, trưa mai có một bữa cơm ngon, đồ ăn ngon, thật ngon, không nên hy vọng cái đó. Đó ý gì đó. Còn ngày mai ăn cơm là phải ăn thôi, nhưng mà không hy vọng là ngày mai mình phải có cơm ngon mình ăn, không hy vọng cái đó. Nếu mình có phước ngày mai có người thí chủ đến cúng. Có nhiều ông sư trong chùa của tôi, mỗi lần có thầy tăng đến, nhiều ông có cứ ngộ hy vọng. Hy vọng sao biết không? Thế nào cũng có bầu thơ. Tài tăng thế nào cũng có bầu thơ. Chờ hoài không thấy ông về mặt bí sĩ. Bây giờ ông vậy đó. Thế mà không nên hy vọng như vậy. Hy vọng được lợi mà. Được bầu thơ là được lợi. Nên cuối cùng tuyệt vọng gì không có bầu thơ. Mà trên thực tế nó xảy ra như vậy. Báo trong chùa báo là hôm nay có cúng thí chủ đến cúng Sài Gòn lên cúng về Tài Tăng. Có nhiều ông sư trong chùa trời ơi thấy mặt mày sáng sủa, rồi y áo là mặc chỉnh tề, nhiều ông bạn nha, chắc thế nào trưa nay Sài Gòn lên thế nào có bầu thơ, chờ hoài không thấy bầu thơ nào hết. Là cái tuyệt vọng là đau khổ, mà hy vọng là tham, muốn có bầu thơ là tham, mà không có bầu thơ thì sân, đúng không? Đúng không? Đó ý gì đấy. Cái hy vọng đây không phải là hy vọng theo cái nghĩa là triệt tiêu cái sự tinh tấn, triệt tiêu cái sự cố gắng của mình, mà hy vọng đây tức là đừng có nên hy vọng về cái sắc thân và xuất pháp, đừng có nên hy vọng về lợi lộc, về quyền chức. Chẳng hạn như bây giờ một có một cái chú tiểu ra trong chùa này ráng học kinh giỏi lắm, học nghĩa là tinh tấn dữ lắm, học kinh thay vì chú kia học có ba một bài à, cái chú này tinh tấn học hai bài rồi, hy vọng thế nào sư phụ cũng khen mình tại mình học cái bài. Còn cái chú kia học có bài á, hy vọng là mình sẽ được khen, nhưng cuối cùng mà khen thôi khổ. Rồi ý tôi nói là không nên hy vọng những cái chuyện như vậy. Chứ học kinh là phải học kinh thôi, chứ gì đi tu học kinh làm gì, mà chùa không thuộc kinh thì làm sao chùa sẽ được, thấy không? Mà thầy tu mà không biết ngồi thiền sao là thầy tu, là thầy tu mà không học pháp rồi sao, giống như cái thư viện thôi. Nếu mà mình học mà không trong tu mà không học là giống tu mù, học mà không tu là giống như cái thư viện này. Đúng không? Học mà tu mà không học là giống tu mù vậy đó, biết đường đâu mà tu, mà tu mà không tu mà không học là giống như tu mù, mà học mà không tu là giống như cái thư viện này thôi. Đó ý này nó hy vọng vậy đó. Nhưng phải công nhận rằng quý vị là những người siêng nghe pháp, phải có khen vậy đó. Có tiếng khen vậy, cũng siêng nghe pháp vui nghe hát. Mà bữa đầu thấy quý vị cái mặt mày quý vị nó có vẻ bình thường, sau khi mà hai ba bài rồi thấy mặt mày người nào cũng sáng sủa, cái rủ bỏ rồi lắng, rủ bỏ những cái cánh nặng bớt đi, thế hồi giờ nặng dữ lắm. Bây giờ nó bớt thì nghe bài mấy bài rồi tự nhiên nó bớt, nó nhẹ bớt. Đi nó gì nhẹ giống như tiên bay vậy. Còn trước đi nặng giống như một cái người mang một cái bao bố mấy chục ký vậy. Cái ý độ tôi là vậy. Ý độ tôi là muốn cho quý vị khi nghe pháp xong, cái tâm mình buông đi. Bỏ đi, xả bỏ đi. Bỏ đi. Giờ người ta chửi mình cũng xả nữa. Ta chửi mình cũng cảm ơn người ta nói chứ. Thank you. Nhớ nghe. Để tôi chỉ hai pháp rồi nha. Thứ nhất là gì? Không có chi. À, xin lỗi. Cho em xin. Thứ hai là gì? Niệm sẽ chết. Thứ ba là gì? Thank you. Thứ tư là gì? Không hy vọng. Không hy vọng gì hết. Đó. Thứ tư là hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Nó không hy vọng gì hết. Nếu ai hỏi gì nữa hỏi thêm đi, tôi sẽ nói từ gì tới 6 giờ luôn.